chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội.
Thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đến nay 100% xã, thị trấn đã có công an chính quy, đảm bảo mỗi xã, thị trấn ít nhất 5 cán bộ chiến sĩ. Qua thực tiễn công tác, lực lượng công an xã chính quy đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, chủ động tham mưu, giải quyết hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật nghĩa vụ quân sự, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để truy tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự đối với 4 bị can: Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1967, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Phạm Quang Dũng, sinh năm 1983, nguyên cán bộ công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 1983, chuyên viên phòng thư ký biên tập, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1974, nguyên phó trưởng phòng thư ký biên tập, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Kết luận điều tra đã được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt đến các bị can và chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để truy tố theo quy định của pháp luật. Trước đó, cuối tháng 8 năm 2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Trung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.
Chiều 22 tháng 11, Trung tá Nguyễn Thị Xuân Huệ, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua công tác nắm tình hình, đơn vị đã phát hiện bắt giữ đối tượng Giao Feng Cheng, sinh năm 1966, quốc tịch Trung Quốc, đang lẩn trốn lệnh truy nã của Trung Quốc tại thành phố Huế. Trước đó, qua công tác phối hợp kiểm tra hành chính tại lô D1 LK2, khu đô thị mới An Vân Dương, phường An Đông, thành phố Huế, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện Giao Feng Cheng sử dụng chứng nhận tạm trú khóa thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Mở rộng điều tra làm rõ, từ năm 2011 đến 2014, Giao Feng Cheng đã sử dụng hình thức thanh toán 6% đến 8% chi phí hóa đơn cho các nhà máy khi biết rõ không có hoạt động mua bán hàng hóa thực tế. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Trạch Minh, Nam Kinh, có pháp nhân tại Trung Quốc do chính Giao Feng Cheng thành lập, đã khai khống nhiều hóa đơn giá trị gia tăng, chiếm đoạt số tiền thuế hơn 7 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 20 tỷ đồng Việt Nam. Ngày 24 tháng 6, Công an thành phố Nghi Trinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ra lệnh tạm giam hình sự và truy bắt Giao Feng Cheng về tội khai khống hóa đơn giá trị gia tăng theo Điều 205 Bộ Luật Hình sự Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó Giao Feng Cheng bỏ trốn nên Bộ Công an Trung Quốc đã có văn bản đề nghị Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ áp dụng các biện pháp để bắt giữ đối tượng. Sau khi phát hiện đối tượng lẩn trốn tại Huế, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt đối tượng Giao Feng Cheng. Ngày 20 tháng 11, lực lượng chức năng đã di lý đối tượng bàn giao cho Bộ Công an Trung Quốc xử lý.
Ngày 22 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết vừa triệt phá thành công một tụ điểm cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền tại quán cà phê. Khoảng 20 giờ ngày 21 tháng 11, từ nguồn tin báo của người dân, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Long Xuyên tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Trần Thanh Hữu, sinh năm 1982, trú tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, đang tổ chức cho nhiều người cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền tại quán cà phê Tuyết Hân thuộc khóm Đông Thạnh 3, phường Mỹ Thạnh. Tại hiện trường, tổ công tác lập biên bản tạm giữ một cuốn sổ ghi thông tin cá cược bóng đá, 15,9 triệu đồng trên người Hữu, 20 xe mô tô, 23 điện thoại di động và trên 70 triệu đồng tiền trên người các đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan khác. lực lượng công an đã đưa 24 đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Bước đầu Hữu khai nhận, khoảng 2 tuần qua, Hữu đến quán cà phê Tuyết Hân tổ chức ghi cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền cho những người uống cà phê tại đây. Tối ngày 21 tháng 11, trong lúc Hữu đang nhận các kèo cá cược theo kết quả của 4 trận đấu bóng đá với tổng số tiền cá cược là 15,9 triệu đồng thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.
Qua nắm tình hình, công an phát hiện Khởi có nhiều biểu hiện nghi vấn nên theo dõi, bắt quả tang đối tượng đi giao bán chất ma túy. Công an Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Bùi Văn Khởi, sinh năm 1998, trú tại Thanh Liêm, Phủ Lý, Hà Nam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Qua công tác nắm tình hình, công an quận Hoàng Mai phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển buôn bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Khuya 13 tháng 10 tại lô 2 đền Lừa 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, tổ công tác của công an phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hoàng Mai bắt quả tang Bùi Văn Khởi có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là một túi ni lông bên trong có hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp cùng một chiếc điện thoại di động. Đấu tranh khai thác, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết quả giám định số tang vật trên là 439,04 gam methamphetamine, ketamine và MDMA. Hiện công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đến nay 100% xã thị trấn đã có công an chính quy, đảm bảo mỗi xã thị trấn ít nhất 5 cán bộ chiến sĩ. Qua thực tiễn công tác, lực lượng công an xã chính quy đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, chủ động tham mưu, giải quyết hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của tác giả Triệu Huấn với nhan đề Hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự sau khi triển khai công an xã chính quy.
Nằm ngay bên dòng sông Cầu, xã Hướng Thượng là một trong những xã trung tâm của thành phố Thái Nguyên với hơn 7.000 nhân khẩu, 7 dân tộc anh em và 2 tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo. Địa bàn xã có nhiều điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên cũng tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tháng 3 năm 2020, Công an xã chính quy được thành lập. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Công an xã nhanh chóng tiếp cận với công việc, chủ động tham mưu, xây dựng phương án, kế hoạch, đảm bảo an ninh trật tự chi tiết, cụ thể. Trung tá Nguyễn Hồng Quân, trưởng Công an xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết, Công an xã đã tham mưu ngay cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã ban hành các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, kiện toàn lại các ban chỉ đạo, đồng thời cán bộ chiến sĩ nhanh chóng bám địa bàn, nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự để chủ động giải quyết. Việc tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm được thực hiện có nề nếp, đúng quy định, nhanh chóng phân loại, xác minh, lập hồ sơ xử lý. Công tác giải quyết các thủ tục hành chính, thu thập dữ liệu dân cư được tiến hành bài bản, trách nhiệm, chính xác và kịp thời, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời với việc thành lập công an xã, thì chi bộ công an xã Hướng Thượng cũng được thành lập. Theo đó, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ bám sát các chỉ thị, nghị quyết. Hàng tháng có chương trình kế hoạch công tác cụ thể, định kỳ tiến hành đánh giá, bình xét cán bộ, phân loại thi đua theo chất lượng chuyên môn, thực hiện nghiêm quy trình, chế độ công tác và điều lệnh công an nhân dân, luôn đảm bảo quân số trực và thường trực sẵn sàng chiến đấu khi có yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Đây cũng là những điểm mới, phương pháp mới, cách làm mới so với lực lượng công an xã bán chuyên trách trước đây. Để cụ thể hóa phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc gắn với cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, công an xã đã đề ra các chỉ tiêu công tác trên tất cả các lĩnh vực như đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, v.v. Với phương pháp làm việc bài bản, khoa học, đúng quy định, quy chế của ngành, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã có những chuyển biến rõ rệt. Sau 6 tháng thành lập, Công an xã Hướng Thượng đã bắt 6 vụ, 6 đối tượng phạm tội về ma túy, 1 vụ, 4 đối tượng đánh bạc, chuyển công an cấp trên thụ lý, giải quyết 8 vụ, 8 đối tượng phạm pháp hình sự, xử phạt vi phạm hành chính về giao thông, cư trú 23 trường hợp, tổ chức trên 142 ca tuần tra với hơn 272 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, không còn tình trạng trộm cắp tài sản, không để xảy ra tai nạn giao thông. Là một lực lượng mới được thành lập, kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, phương tiện thiết bị phục vụ công tác còn thiếu. Do vậy, để duy trì những thành tích đã đạt được, đồng thời phát huy kinh nghiệm, khả năng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công an viên trước đây, Công an xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ đã chủ động phối hợp trao đổi thông tin với công an xã bán chuyên trách, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, từ đó huy động cả hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia vào công tác giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại úy Trần Văn Trương, trưởng Công an xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ cho biết, ngay từ khi về tiếp nhận nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ đã chủ động phối hợp với công an xã bán chuyên trách, tuyên truyền, nắm tình hình địa bàn, thường xuyên giữ mối liên hệ với 14 đồng chí công an viên ở các xóm, có quy mô phối hợp, thông tin báo cáo cụ thể, từ đó nắm được tình hình vụ việc để có biện pháp xử lý, không để kéo dài tồn đọng. Đồng thời phân công trách nhiệm, xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, sự chuyển giao tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở giữa công an xã bán chuyên trách và công an xã chính quy còn hạn chế được những tồn tại vướng mắc trước đây như tình trạng né tránh, nể nang người thân, người quen trong xã, vấn đề gia đình dòng họ, cục bộ ở một số địa phương. Qua đó, việc giải quyết các vấn đề, các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Xuân Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ cho biết, công an chính quy đã đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Các vụ việc được xử lý rất tốt, đảm bảo an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hiện nay, 146 trên 146 xã, thị trấn trên toàn tỉnh đã được bố trí, đảm bảo ít nhất 5 công an chính quy trên một xã. Hiệu quả bước đầu đã được minh chứng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an xã chính quy đã trực tiếp phát hiện, phối hợp xử lý 218 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 16 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, 144 vụ phạm tội về ma túy, lập 192 hồ sơ giáo dục tại xã, phường, 222 hồ sơ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Vai trò của lực lượng công an xã chính quy còn được thể hiện đậm nét trong việc triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần hoàn thành 100% việc kiểm tra, phúc tra thông tin công dân trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo chính xác, đầy đủ. Quá trình triển khai thực hiện tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tổ chức bài bản cụ thể, sâu sát địa bàn và đạt nhiều kết quả tích cực. Đã vận động thu hồi gần 300 khẩu súng các loại, 12 quả lựu đạn, hơn 500 viên đạn, 140 vũ khí thô sơ. Đặc biệt đã bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lực lượng công an xã chính quy còn bộc lộ một số khiếm khuyết. Để nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả các mặt công tác, công an tại địa bàn xã, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, công an các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục ra soát, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, giải quyết từng bước những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, chế độ, chính sách, để từ đó cán bộ, chiến sĩ có thể phát huy được năng lực sở trường, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nhà thống nhất đã sản xuất càng nhanh. biến thành là chủ nghĩa xã hội, theo lời Bác gọi à cả nước ra quân dệt bốn mùa xuân bằng bàn tay lao động. Đất trời mở rộng vì hạnh phúc ấm no, cho phép ra lo cho đừng về bông lúa tiền khơi lắm thơ vui cả núi rừng và năm yêu thương một con đường trọn vẹn, tương lai hứa hẹn là con đường Việt Nam, tương lai sẵn lặng là con đường Việt Nam.
Lại hỏi em giữa bốn mùa thì mùa nào đẹp nhất thế?
Em nói rằng chỉ có một mùa thống nhất non sông.
Từ làng Sơn đến mũi Cà Mau trên đường thắng lợi, cưỡi tàu ta đi tới. Nhìn trường xa quê hương ta càng dài rộng, đất nước ta đi theo truyền thống.
Nặng tình sâu á như cầu bám rằng một vườn lá thắm hoa từ bốn ngàn năm sẽ thua hoa phân hồng mừng đáng lao động giữa trời gió lòng thuyền vượt sóng ra khơi rạng rỡ ngày mai vì bàn tay xây dựng. Đất trời mở rộng vì hạnh phúc ấm no, cho đem ra lo cho đồng quê con lúa biển khơi lắm ca vui cả núi rừng và năm yêu thương một con đường tròn vẹn. Tương lai hứa hẹn là con đường Việt Nam, tương lai sẵn là con đường Việt Nam. Đất trời mở rộng vì hạnh phúc ấm no, cho phép ra lo cho đồng quê tốt lúa biển khơi lắm ca vui cả núi rừng và năm yêu thương một con đường tròn vẹn. Tương lai hứa hẹn là con đường Việt Nam, tương lai sẵn là con đường Việt Nam.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay là nội dung tiếp theo của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Mục 2, phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Điều 24, hạng của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. 1. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được chia thành hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng 1 và binh sĩ dự bị hạng 2. 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng 1. A. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ đã phục vụ tại ngũ đủ 6 tháng trở lên. B. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ đã qua chiến đấu. C. Công dân nam thôi phục vụ trong công an nhân dân đã có thời gian phục vụ từ 20 tháng trở lên. D. Công dân nam thôi phục vụ trong công an nhân dân đã có thời gian phục vụ từ 20 tháng trở lên. D. Công dân nam là quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ. D. Công dân nam là công nhân viên chức quốc phòng được chuyển chế độ từ hạ sĩ quan, binh sĩ đã thôi việc. E. Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực hoặc đã qua huấn luyện tập trung đủ 3 tháng trở lên. G. Công dân là binh sĩ dự bị hạng 2 đã qua huấn luyện tập trung đủ 6 tháng trở lên. H. Công dân hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. 3. Binh sĩ dự bị hạng 2. A. công dân nam là binh sĩ xuất ngũ đã phục vụ tại ngũ dưới 6 tháng. B. Công nhân, viên chức quốc phòng không thuộc đối tượng quy định tại điểm D khoản 2 điều này đã thôi việc. C. Công dân nam thôi phục vụ trong công an nhân dân đã có thời gian phục vụ dưới 12 tháng. D. Công dân nam hết độ tuổi gọi nhập ngũ chưa phục vụ tại ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. D. Công dân nữ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định tại khoản 2, điều 12 của luật này. Điều 25. Độ tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị của hạ sĩ quan, binh sĩ được quy định như sau. 1. Công dân nam đến hết 45 tuổi. 2. Công dân nữ đến hết 40 tuổi. Điều 26. Nhóm tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. 1. Tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được chia thành hai nhóm như sau. 1. Nhóm A. Công dân nam đến hết 35 tuổi, công dân nữ đến hết 30 tuổi. 2. Nhóm B. Công dân nam từ 36 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ 31 tuổi đến hết 40 tuổi.
Điều 27. Huấn luyện diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. 1. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng 1. A. Phải tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu trong đơn vị dự bị động viên với tổng thời gian không quá 12 tháng. B. Thủ tướng Chính phủ quyết định số lượng hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng 1 được gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu hàng năm. C. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị quân đội, quy định số lần và thời gian huấn luyện của mỗi lần. Giữa các lần huấn luyện, được gọi hạ sĩ quan binh sĩ dự bị tập trung để kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian không quá 7 ngày. Trường hợp cần thiết được quyền giữ hạ sĩ quan binh sĩ dự bị ở lại huấn luyện thêm không quá 2 tháng, nhưng tổng số thời gian không vượt quá thời gian quy định tại điểm A khoản 1 điều này. 2. Việc huấn luyện đối với binh sĩ dự bị hạng 2 do Chính phủ quy định. Điều 28. Kiểm tra sức khỏe đối với hạ sĩ quan binh sĩ dự bị. 1. Hạ sĩ quan binh sĩ dự bị đã biên chế vào đơn vị dự bị động viên trước khi tập trung huấn luyện, diễn tập được kiểm tra sức khỏe. 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng y tế phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Điều 29. Giải ngạch dự bị. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hết độ tuổi hoặc không còn đủ sức khỏe phục vụ trong ngạch dự bị thì được giải ngạch theo quyết định của chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp huyện.
Chương 4. Nhập ngũ và xuất ngũ trong thời bình. Mục 1. Gọi công dân nhập ngũ. Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ. Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Điều 31. Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây. A. Lý lịch rõ ràng. B. Chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. C. Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định. D. Có trình độ văn hóa phù hợp. 2. Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định tại Điều 7 của Luật Công an Nhân dân. Điều 32. Công nhận binh sĩ tại ngũ. Công dân đến 17 tuổi có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội nhân dân, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đang học tập tại nhà trường quân đội thì được công nhận là binh sĩ tại ngũ.
Điều 33. Số lần thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong năm. Hàng năm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Điều 34. Thẩm quyền quyết định việc gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian, số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là cấp tỉnh. Quyết định gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ hai. Quyết định điều chỉnh số lượng, thời gian gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đối với cấp tỉnh, theo quy định tại Điều 33 của luật này. 2. Căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho đơn vị thuộc quyền ở từng địa phương cấp tỉnh. 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho địa phương cấp huyện. 4. Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện, giám đốc công an cấp tỉnh, trưởng công an cấp huyện có trách nhiệm tham mưu cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp trong việc giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho địa phương cấp huyện, cấp xã và cơ quan tổ chức trên địa bàn, chỉ đạo tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho địa phương cấp xã và cơ quan tổ chức trên địa bàn, quyết định danh sách công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo đề nghị của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cung cấp. 6. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân nhập ngũ, trưởng công an cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Lệnh gọi nhập ngũ, gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phải được giao cho công dân trước thời gian ghi trong lệnh 15 ngày.
Điều 35. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan tổ chức có trách nhiệm thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đủ số lượng, đúng đối tượng tiêu chuẩn, thời gian theo quy định của pháp luật. Bảo đảm cho công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có mặt đúng thời gian, địa điểm. 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức giao công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho các đơn vị nhận quân và tổ chức lễ giao nhận quân theo đúng quy định. 3. Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức có trách nhiệm công khai số lượng, đối tượng tiêu chuẩn gọi nhập ngũ, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Danh sách công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức. 4. Đơn vị nhận quân có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 5. Công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phải có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong lệnh. Trường hợp có lý do chính đáng mà không thể đến đúng thời gian địa điểm thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi làm việc, học tập và báo cáo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, trưởng công an cấp huyện. Điều 36. Hội đồng nghĩa vụ quân sự. 1. Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự để giúp Ủy ban nhân dân cung cấp thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. 2. Thành phần của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp. A. Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh, cấp huyện gồm: Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện. Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Giám đốc Công an cấp tỉnh, trưởng Công an cấp huyện. Các ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự là người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cung cấp quyết định. B. Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã gồm: Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự. Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là trưởng Công an. Các ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự là người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Y tế, Công chức Tư pháp Hộ tịch, Tài chính Kế toán và một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyết định. 3. Hội đồng nghĩa vụ quân sự làm việc theo nguyên tắc tập thể, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân cung cấp về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Nghị quyết của Hội đồng phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, VOV, trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!